Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2024, tổng cộng là 48 bản đạo. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Hòa Thanh. Hòa Thanh trung hành, minh chơn pháp, khai triển chính mình tự giác trình. Trí tuệ phân minh hành chuyển tiến, thành tâm xây dựng chuyển thân hiền, viên sĩ hành. Rồi, Hòa Thanh. Các bạn có nghe chữ này thường không? Thì nghe chữ này các bạn nghĩ tới cái gì?
Nhiều đóng góp anh bạn.
Dạ.
Thì hai chữ Hòa Thanh á, thì dung phân ra là cái phần cấp cao đó. Cấp cao là cái luồng điện thanh điển hòa với càn khôn vũ trụ. Thì ở đây mình nói đến ông Phật rồi, Đức Phật rồi. Còn mà cấp thấp á thì là cái người tu đó thì phải tuần tự chứ không thể đi thẳng được. Thì đầu tiên phải hướng thanh đã, hướng thanh rồi đi đến tạo thanh, tự hành pháp. Thì cái mà luồng điển tập trung lên trung tâm bộ đầu thì lúc đó thì mới hòa hòa thanh được, hòa với càn khôn vũ trụ được. Cho nên mình cái bước mình đi nó phải cam go, phải dày dặn lắm thì mới hòa được. Xin hết.
Cảm ơn chị. Ai đóng góp gì thơm không? Ai nhớ tới cái câu chân ngôn nào của thầy không? Ai nhớ tới cái câu chân ngôn nào không?
Dạ,
Nó
trượt khúc trượt thanh hòa thanh.
là trượt khúc trượt thanh hòa thanh. Đó là cái luật của vũ trụ này nó như vậy. Nếu mà mình trượt á là mình hút trượt, mà thanh á thì mình hòa với thanh được. Thành ra nếu mà mình trượt á, trong người mình á, ai nói mấy câu á là mình bực mình à, là mình hút cái trượt á, mới nói sốc mình chút xíu là mình bực mình, khó chịu á, giận à, thấy không, nổi sân à, là mình hút cái trượt của người ta vô. Thành ra mình dễ bị sân hận buồn tủi lắm. Nói gì động chút xíu là khó chịu, là mình hút hết cái trượt vô rồi. Còn nếu mà mình thanh á thì ai nói gì nói, nó không có dính tới mình. Mình hòa, mình hư lo, mình hướng về cái cõi trên, mình hòa với bên trên rồi, nói gì nói với chuyện cái thế gian nó không có động mình nữa. Nó không có phản ứng nữa. Thành ra mình nhìn mình biết là mình nhìn mình thôi là mình biết còn trượt hay là mình được thanh chút xíu. Mình coi những cái kích động và phản động bên hàng ngày đó, nó đến với mình đó, coi cái phản ứng của mình ra như thế nào. Nếu mà nó làm cho mình buồn bực, khó chịu, buồn tủi, sân hận, giận hờn là mình biết là mình còn trần trượt dữ lắm. Còn nếu chuyện gì mình coi cũng như không có thì lúc đó nhẹ rồi, buông bỏ thanh nhẹ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xem mấy cái video thầy giảng mà nó có chữ hòa thanh ở trong để cho các bạn nghe kỹ nha.
Thưa Thầy, tại sao Pháp Vô Vi còn gọi là Pháp Môn Xuất Hồn?
Pháp vô vi là giải trượt mới xuất về cõi thanh được. Nếu ôm trượt làm sao về thanh được? Thực hành cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định là toàn là giải, niệm Phật cũng là giải. Từ đầu chí cuối, từ sớm mơ tới chiều cũng là giải. Giải cái trượt thì tự nhiên nó hội tụ cái thanh. Cái thanh về đâu? Thanh là cõi trời thì nó phải xuất hồn đảnh lễ Phật là đúng. Gần những người đã tu trước hơn mình và thanh nhẹ thì nó mới bình đẳng trong tiến hóa của lời Phật đã nói, chỉ hành mới tiến, không hành không bao giờ tiến được.
Rồi, ở đây thầy nói là mình phải giải cái phần trước của mình á thì nó mới hội tụ được cái phần thanh. Cái thanh á, nó mới hòa được cái cõi thanh ở bên trên. Cái điểm của mình ở hồn mình nó xuất lên ấy, nó về cõi thanh, nó hòa với cái cõi thanh ở bên trên. Thành ra cái giai đoạn đầu á là mình phải lo giải trượt. mình phải lo khứ trược để cho cái thanh nó hội tụ lại. Mà nếu mà mình sơ ý trong ngày mình không có để ý thì thay vì mình giải được là mình rước được, thành ra cái luồng điển của mình nó không có thanh nhẹ được, mà để nó hòa với cái cõi thanh nhẹ bên trên được. Thành ra bây giờ nếu mình cái chuyện mà mình cần chú ý hàng ngày trong cuộc sống của mình, trong cuộc đời tu hành của mình á, là phải lo giải trược. Mà muốn lo giải trược á thì đừng có rước trược, phải coi chừng. Tại mấy cái đó mình không để ý á thì mình sẽ rước trược mà mình không hay biết gì. Tại cái đó nó thành một cái tập quán, một cái thói quen của mình. Mình sống như vậy mấy chục năm nay rồi, nó quen, thành ra mình thấy cái chuyện đó nó rất là bình thường. Nhưng mà đối với cái người tu á, mà lo giải trược á, thì những cái chuyện hồi đó mình làm á, nó không có thích hợp nữa. Mà nếu mà mình không có để ý á, hay là mình không hiểu á, thì mình sẽ lo rước trượt thay vì giải trượt. Cái điểm này quan trọng. Tại cái người tu cốt ý là mục tiêu, mục đích đó là trở về cái sự thanh nhẹ. Mà nếu mình cứ tiếp tục mình rước trượt mà mình không hay á, thì cái đó nó làm cho mình trì trệ. Mình tu hoài mà mình thấy không có tiến, tâm không mở, trí không khai, mình không có hiểu được gì nhiều hết á, mình giống như hồi xưa vậy thôi, như là mỗi đêm mình hành thiền vậy thôi, chứ mình thấy không có cái sự tiến triển. Còn nếu thật sự mình lo giải trược á, mình hội tụ được cái phần thanh á, là lúc đó mình khai tâm mở trí dữ lắm. Mình sẽ từ từ mình buông bỏ bớt cái chuyện đời, tại nó mở tâm mở trí rồi, nó hiểu rồi, tự nhiên nó thấy chuyện đời không cần thiết là tự nó tự động nó bỏ. Còn nếu mà không hiểu, không ý thức thì thế nào mình cũng ôm, mà mình ôm chuyện đời là mình nặng nề lắm, mình không có đi đâu được, cũng như mình ôm cục đá ấy. Thấy không? Điểm thứ nhất là giải trượt. Rồi nghe tiếp nha, xem tiếp cái video thứ nhì.
Bất cứ cái trạng thái nào mà được ngủ ngồi là cái luồng thanh điển đã hòa bên trên, thì lúc đó chúng ta ngồi cách dễ chịu, nghiêm nghị, ngay ngắn như một vị Phật. Thì lúc đó ta ngồi cứ việc ngồi, khi nào mà luồng điển đi tới đó hết đi được rồi, nó hồi trở lại, nó làm cho nặng, thì ta cứ xả ngủ, đừng có ép sát mà mang bệnh. Đó, cho nên chúng ta tu là ép cái phần thanh điển, trượt điển, cải tiến thành thanh, hòa với thanh, chúng ta mới ngồi được lâu. Cái đó nó mới ra. Ngồi, cũng ép cái xác này, ngồi cho tôi sáng, cho ông kia, ông biết mặt tôi, cũng có làm cho gì đó. Phải không? Cái luồng thanh điển mà chúng ta nó đi lên rộng lờ mở chừng nào, cái tâm nó thơ thớ, và nó quên trở về thể xác.
Nghe nhàng.
Cái giờ đó là cái giờ quý báu, chứ đừng có ép cái xác. Bởi vì chúng ta thu về điển giới mà, chúng ta đã ép luồng điển trượt hướng về thanh và hòa với thanh, thì sau này ngồi một phút bằng người ta ngồi một tiếng đồng hồ, nó khác. Nhắm một cái là ta tên hơi, nó khác. Còn cái kia là tu ép sát là phải ngồi, ngồi mấy tiếng, ngồi tới sáng, ngồi chết bỏ, cái đó nó có đạt được cái gì hết. Nói về điển thì nó phải khác. Chúng ta đã sửa 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 từ từ tới thanh, nó sẽ hòa thanh, thì bên trên ta hút. Cũng như xác này nó đang hút cái hồn mình, à, nó nhờ cái máu huyết ân ái của cha mẹ nó mới hút cái hồn của mình. Nhờ cái điển đó nó mới hút hồn của mình. Mà chúng ta dứt khoát rồi, cái hồn chúng ta xuất ra, chúng ta mới thừa tiếp cái thanh giới cha mẹ trời, chúng ta sẽ trở về thanh thản. Thấy chưa? Thì nó mới hiểu cái giá trị ngủ ngọt, cái ngồi ngay ngắn một phút hay hơn ép ngồi 2-3 tiếng mà không có kết quả. Vì luồng điển phải hiểu, điển hòa thanh thì tự nhiên một phút nó giá trị bằng một tiếng đồng hồ vô thi.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói gì trong cái đoạn này? Này bắt được gì không?
Thầy nói là khi mà ngủ ngồi đó thì phải ngồi cho ngay ngắn, đừng có ép sát. Rồi khi mà ép cái luồng thanh điển đi lên Khi mà ngồi 1 phút mà thanh tịnh nó lại bằng 1 tiếng.
Nghĩa là ở đây thầy muốn nhấn mạnh cái pháp tu của mình á, nó vừa diễn quan. Thành ra mình tu cái pháp này đó, mình ép cái điểm trượt cho nó hướng về thanh, để nó hòa với thanh, chứ không phải là ép sát. Nghe không? Ép cái luồng điển trượt của mình đó, cho nó hướng về thanh. Tại vì cái luồng điển trượt của mình nó phóng ngang, nó phóng ra ngoài, nó phóng đi tùm lum hết trơn á. Bây giờ mình ép nó vô trở lại, mình bắt nó quay vô trở lại, mình ép nó quay vô trong trước, rồi nó mới hướng về thanh, nó mới hướng lên trên bộ đầu được. Chứ mình nói mình hướng thượng chứ mình hướng đâu có được. Tại vì cái luồng điển trượt của mình nó dẫn mình đi tùm lum ra ngoài, làm sao mình hướng thượng được. Mình tưởng lên chút xíu là mình bị kéo xuống rồi. Thành ra khi mà mình hành cái pháp này á, là mình ép cái luồng điển trượt của mình á, cho nó hướng về thanh, nghĩa là mình đem nó vô, quay nó lại, quay đầu nó trở lại, đem vô bên trong á, rồi mình mượn cái thanh khí điển của bề trên đó, mình đẩy nó cho nó hướng về thanh, để cho nó hòa với thanh. Thấy không? Thấy cái đường hướng đi rõ ràng vậy không? Bây giờ mình bình thường ha, mình thả lỏng thì cái luồng điển trượt của mình nó dắt mình đi ra ngoài, nó rước đủ thứ trượt vô hết. Là lúc mình công phu á, là mình ép nó quay vô bên trong, đóng mắt đóng mũi, răng kề răng co lưỡi, bắt ngồi yên chỗ là ép rồi đó. Giờ xuống mình mượn mấy cái pháp soi hồn là cũng như ép vú trái cây vậy đó, cho nó mau kịp chợ thì ép cái luồng điển cho nó tập trung vô giữa trung tâm chân mày để cho nó đi lên. Rồi mình pháp luân thường chuyển, mình cũng mượn cái thanh khí điển của trời đất, khi mình hít vô đầy rúng đầy ngực tung bầu là mình ép á. Khi mình ép sát cái bụng mình vô á là nó ép tới cái thận đằng sau, ép tới cái thận đằng sau nó đẩy cái luồng điển xông lên theo cái xương sống lên cái đỉnh đầu, nó dòng ra phía trước rồi nó dòng một chạy một vòng ra cái nhâm mạch phía trước rồi nó dòng trở ngược lại. Và khi mà mình thở ra cũng vậy, cái bụng mình á, khi mình hít vô cũng vậy, cái bụng mình nó căng lên á thì nó cũng ép cái thận. Mà khi nó ép cái thận vậy á thì nó cũng đẩy cái luồng điển xông lên bộ đầu, đi cái dòng đó nè, đi từ cái dưới dòng lên bộ đầu rồi dòng ra phía trước xuống tới cái nhâm mạch, nó đánh một vòng vậy đó. Hít vô thở ra vậy á là nó cũng đánh một vòng. Tại khi mình ép tới cái thận đó là cái luồng điển xông lên. Em mà hít vô cũng ép mà thở ra cũng ép, hai cái đều ép hết. Thành ra đó là mình em ép đưa cái luồng điển đó trượt cho nó hóa giải, nó hướng về thanh. Khi mình ép vậy đó, cái luồng điển của mình nó đưa lên vậy đó, thì cái trượt lên tới đỉnh đầu nó sẽ rớt ra bên ngoài. Khi mà mình đưa bằng cái pháp luân thường chuyển lên tới cái đỉnh đầu đó, tự động đó, nó rớt ra bên ngoài thì nó còn lại cái gì, nó lưu lại cái gì, nó lưu lại cái một phần thanh của nó. Làm luồng điển thì nó có trượt có thanh, nhưng mà cái luồng điển của mình khi mà đem lên đó, nó có trượt có thanh, nhưng mà đem lên đó là cái phần trượt nó rớt ra ngoài và nó lưu lại cái phần thanh. Đó là trong lúc mình công phu mình ép nó, cho nên không phải là ép sát. Nhiều người ép sát mà cái luồng điển không có ép được cái luồng điển đó, ép sát ngồi đó mà nghĩ tùm lum tà lá hết trơn, là cái gục lên gục xuống đó, thì cái đó nó không có kết quả gì hết, không có ăn nhầm gì hết trơn, không có đạt được cái gì hết á. Chỉ là lòe mắt mấy người ngồi xung quanh đó, nó chà ông này cũng ngồi sáng đêm nhưng mà kết quả không có gì hết. Thì khi mình hòa với thanh á thì bề cái luồng điển mình mà nó nhẹ rồi, nó hòa với thanh á, thì bề trên mới rút mình lên được. Cũng như cái xác của mình á là có máu huyết ở trong người, nó hút cái phần hồn mình xuống, nó giữ cái phần hồn mình, nó giam cái phần hồn mình. Bây giờ mình mượn cái pháp pháp đi vô vi khoa học huyền bí phần pháp để ép cái luồng điển trượt cho nó hướng về thanh, rồi để cho cái bề trên rút nó lên, thì lúc đó nó mới hòa với thanh được, mới thừa tiếp với thanh giới được. Điển hòa với thanh á thì nó mới có giá trị. Lúc đó 1 phút của cái người mà đạt được cái đó đó là bằng ngồi mấy tiếng ở dưới thế gian, nó nhẹ như vậy đó. Nó có sự nhẹ nhàng chứ không có tưởng tượng được. Cái gì, cái pháp của mình nó rất là tinh vi, không có thể nào gạt gạt được, là nó có bằng chứng rõ ràng. Mấy người nào nói dốc đó là biết liền đó. Cái clip này cũng hay ha. Cái này trong một trong những khóa ở ở thiền viện quy thức, khóa sống chung ở thiền viện quy thức năm 1986, khóa ba, có ba khóa, năm đó có ba khóa thiền viện quy thức bên Pháp.
Kính bạch thầy, Phật pháp vốn bất nhị, vậy thanh trường cũng đều là đồng nhất thể, nó đồng chung một mục đích là phương tiện để thúc đẩy con người học hỏi và tiến hóa trong cuộc hành trình xuống trần gian này. Thế mà tại sao kinh pháp và ngay cả sự dạy bảo của thầy đều khuyên chúng con hoàn toàn học những bài học thanh và đoạn diệt đi những bài học trường? Vì cho rằng bài học trường sẽ dẫn dắt chúng con xa dần với bản giác thanh tịnh của chúng con. Vậy con từng nghĩ như thế thì cho đến bao giờ chúng con mới đạt đến chỗ toàn giác? Vì chỉ biết giác trường mà chưa biết gì, vì chỉ biết giác thanh mà chưa biết gì về giác trường. Thì về giác trường,
giác trường mới rời được, giác thanh mới bằng lòng quả thanh. Để thanh trường chúng ta phải hiểu, mà giác trường chúng ta phải đi tu. Đi tu thì chúng ta phải chấp lòng quả với ta, chúng ta mới tiến tiến trường tâm từ thanh và tiến lên được đến chỗ thanh tịnh toàn giác được, đến chỗ vô sanh mà. Từ giai đoạn một thế vậy, nhưng phải có kỳ công ôm sách vở văn chương học càng thêm học nhiều, lý luận lý vị không có kết quả. Chúng ta thân khăn và trực giác chúng ta có kết quả.
Ở đây nha, cái bạn đạo nói là thâm trực hai cái nó cũng đều có giá trị như nhau, mà tại sao theo cái pháp đó, thì phải nói là mình phải khứ trượt, mình lưu thanh, mà mình phải bỏ cái trượt, mình chỉ học cái thanh, mình làm cái chuyện thiện thôi. Như vậy á thì chừng nào mình mới đi tới toàn giác được? Toàn giác là biết hết, biết trượt, biết thanh. Thì thầy mới nói á, là khi mà mình giác trượt rồi á thì lúc đó mình mới rời cái trượt được. Còn mình chưa có giác được đó là cái giai đoạn đầu á, mình đang ở thế gian này, mình đang ngắm ngâm mình trong cái trượt mà mình không hiểu cái trượt là cái gì, mà không hiểu nó xâm chiếm, nó thu hút mình như thế nào. Thì mình tu đến lúc mình giác, mình ta là lúc mình thức tỉnh đó, mình giác được cái, mình giác là mình biết được cái trượt là cái gì, cái sức mạnh nó như thế nào, nó thu hút mình như thế nào, nó lôi cuốn mình như thế nào. Thì lúc đó mình mới chấp nhận tự rời cái trượt để mình hướng về thanh. Nhưng cái giai đoạn đầu là mình bị giam ở trong trượt. Bây giờ làm sao mình rời khỏi cái trượt để mình trở về thanh? Chứ đừng có nói mà lý luận mà tranh thanh trượt một lúc rồi là mình chưa có tới cái giai đoạn đó. Mình ở đây đang ở cái giai đoạn đang bị giam ở trong trượt. Chứ mình không phải ông trời đâu mà nói chuyện trượt thanh một lượt, phải không? Cái đó là mình nghe cái lý thuyết đó rồi mình lý luận đó, nó sai đường đi. Bây giờ mình biết mình đang ở đâu, mình biết cái lý cao siêu là ở trên đó, nhưng mà mình chưa tới. Bây giờ cái vấn đề của mình nên làm sao để mình thoát ra khỏi, để mình hướng về thanh, chứ không phải để cho mình lý luận, phải không? Thanh trượt một lúc thì đủ thứ. Cái đó là mấy người không hiểu thì mới đem mấy cái đó ra lý luận thì mới bị lạc đường. Thì thầy mới cắt nghĩa lại rõ ràng, giác cái trượt rồi đó mình mới rời trượt. Cũng như bây giờ nè, mình học đạo riết thầy cắt nghĩa, mình riết mình biết cái trượt là cái gì á, mình hiểu nó rồi á, tự nhiên mình không có muốn dính líu vô cái chuyện trượt nữa. Mình biết cái chuyện hướng ngoại là rước trượt, mình biết cái chuyện thị phi là rước trượt, mình biết cái chuyện tranh chấp là rước trượt, mình biết cái chuyện giận hờn sân si buồn tủi là rước trượt. Thì mình hiểu nó rồi á, không có lợi cho mình á, thì mình rời nó đi. Rời nó đi để mình hội tụ cái phần thanh của mình hướng về thanh. Khi mà mình giác thanh rồi á thì mình bằng lòng hòa với thanh. Mình hiểu cái thanh là giá trị, thanh là nó giúp đỡ mình, thanh nhẹ giúp cho mình thoát. Vì mới bằng lòng hoài với Thanh, mình lo hướng về Thanh thôi. Cả ngày mình chỉ hướng thượng hướng về Thanh thôi, chứ mình không có lo hướng về chuyện đời trần trược nữa. Thì lúc đó mình tu nó mới mới đi từ giai đoạn một, hay nói là tu để hòa thanh. Mình phải đi một kỳ công không, đi từ giai đoạn một mình đi lên, chứ không có nên mà lý luận mà đủ thứ rồi đứng tại chỗ không có đi đâu hết. Đó rồi, bây giờ nghe xem tiếp video kế tiếp nha. Tuần này nhiều chuyện học à, tưởng không có gì mà cũng nhiều lắm à.
Thì mục đích có phải là khi mình thiền để mình nhập định không, và khi nhập định để làm gì?
Nhập định để hòa đồng với thanh khí điển của bề trên, thanh quang của bề trên, mình tiến hóa thành thanh nhẹ và khỏi lo khỏi sầu nữa.
Rồi, ở đây thầy nói á, khi mà mình thiền á, để mong có đạt tới nhập định. Nhập định không phải dễ nha. Ở đây là thầy nói cái trình độ cao thôi, nhưng mà nhập định để làm gì? Nhập định với để mình hòa với thanh khí điển, thanh quang của bề trên. Thì mình tiến hóa nó dễ dàng, thanh nhẹ hơn. Đó, cái mục đích của thiền đi tới cùng á, là để nhập định. Mà nhập định không phải là chuyện giỡn. Nhập định là mình phải buông bỏ hết chuyện đời, mình thanh nhẹ, mình gom cái phần thanh điển của mình lại, tập trung được, không còn trượt nữa đó. Thì lúc đó mình mới nhập định được, mình mới hòa với cái thanh khí điển, thanh quang của bề trên được. Clip thứ năm.
Con thấy đường đạo nó đang ông và đường đạo nó cũng buông nhiều cái đạo hấp tâm xe đó đi ăn bạc
đạo không có mênh mông, đời không có không mênh mông, đời có trật tự là đời yên ổn, mà đạo có trật tự là đạo tiến hóa. Ta học ta luận pháp để chi? Pháp là để dạy mình trong trật tự. Tại sao cũng phải soi hồn? Tại sao cũng phải luận pháp luôn? Tại sao cũng phải thiền định? Soi hồn chấn chỉnh khối óc. Tại sao không pháp luôn? Mình đem cái nguyên khí giải tỏa trược khí trong cơ thể của chúng con mới có cơ hội nhập định thanh, hòa thanh nó mới nhập định. Khi định rồi con mới xuất, chứ con chưa gì tôi muốn xuất hồn vô nhà băng lấy bạc xài cái nó trật rồi. Cái đó là ốc ăn cướp, không phải ốc người tu.
Là mình nói gì đây, các bạn có nhớ cái chuyện ngôn này không?
Có, thầy nói là cái chân ngôn là đời trật tự là đời yên ổn, đạo trật tự là đạo tiến hóa.
Rồi, thầy nói gì nữa? Thầy nói mình mượn cái pháp này đến chưa? Sơ hồn pháp luân thường định đến chưa? Nhưng mình mượn cái pháp này để lập lại trật tự. Nên mình sơ hồn cũng lập lại trật tự. Mình pháp luân cũng lập lại trật tự. Để mình lấy cái nguyên khí vô để mình đi tới nhập định. Mà thầy nói thanh hòa thanh nó mới nhập định. Còn cái luồng điển của mình mà nó chưa hòa được với cái thanh khí điển bề trên, thanh quang bề trên á, thì mình không thể nào nhập định được. Nha, nhiều người nói nhập định nhưng mà thiệt ra chưa, nhập định là cái thanh nó hòa với cái thanh, nghĩa là mình phải giải hết cái phần trược của mình ở dưới rồi á, nó còn ở cái thanh nó hòa với thanh, thì lúc đó mới nhập định. Rồi, clip số 6.
Dạ thưa thầy, cái phương pháp chú Minh tức là khi mình nằm xuống đó thì mình thở,
Mình thở
mà có thấy thở chừng 3-4 hơi mình ngủ đi rồi là
tập lần
mình,
lần
dạ.
tập lần lần
Rồi khi mà mình thiền đó, con nghe nói là có thể lúc mình nằm mình thiền cũng được.
Không
thầy
phải
có
nằm
đúng không?
thiền, cứ làm giải trước đi rồi sẽ thiền sao. Thiền là phải ngồi đúng đắn. Ông Phật ngồi sao mình ngồi y vậy, mình đi thẳng băng một đường đi lên, chứ không có quanh quẹo và không có nhờ đỡ và không cầu xin. Vì mình là một khả năng, cái xác chị trong này có cái gì, ngoài này có cái đấy, chị là một khả năng trong vũ trụ mà chị không khai phá ra thì nó đâu có hòa hợp với khả năng ở bên ngoài mà nó rút đưa chị lên.
Cho nên chị muốn có phương tiện đi về trời thì chị phải hòa hợp với thanh khí của trời, chị mới về trời. Chứ không phải lý luận mà đưa chị về trời được. Phải hành. Dạ. Yeah.
Cảm ơn thầy.
Không có chị.
À, nói gì? Trong đoạn này có câu nào quan trọng? Mình phải hòa hợp với thanh khí của trời, mình mới đi về trời được. Bây giờ cái mình tu cái này là mình muốn cho ngày nào đó mình đi về trời đó. Mà làm sao mà mình hòa hợp với thanh khí của trời thì mình mới có cơ hội về trời. Phải thực hành tri tỷ giai đoạn 1 phút số 7.
Anh thưa các bạn đạo, thưa hôm nay con cũng không có câu hỏi gì, con chỉ muốn nói với thầy là con được đi dự đại hội này. Thì khi mà con đi ra ngoài tàu, con thấy cái cảnh mà biển trời, biển bao la, và lại dưới là núi non hùng vĩ, thì con cảm thấy rất là vui. Mà con muốn la thật là lớn, con nhảy tung lên vậy đó, con thấy, cảm thấy thích vô cùng. Con muốn cảm thấy vui, thiệt là vui vậy đó, con không biết nói làm sao mà con thấy vui lắm. Con muốn la thật là lớn, la càng lớn càng tốt, mà nhảy thật là vui, thật là vui. Con cảm thấy hồn con nó hòa là dưới trời đất vũ trụ hết trơn. Thành ra con chỉ nói với thầy vậy.
Thì đứng mình cho coi
lại cái thanh sáng mà nó chéo trên tạo cho con, đó là nhập quan phẩm.
Thì cho nghe lại nha, nó bị đứng gần đi.
Anh thưa các bạn đạo, thưa hôm nay con cũng không có câu hỏi.
Bỏ được chuyện đời nhập quan cái anh
nó hòa là dưới trời đất vũ trụ hết trơn. Thành ra con chỉ nói với thầy vậy.
Còn thấy cái ánh sáng mà nó chiếu trên tạo cho con ấy, đó là nhập quan phẩm, là sự thanh nhẹ. Mà ngày nay con tu cũng muốn bỏ được chuyện đời nhiều, con mới thanh nhẹ, con cảm thích, con hội nhập trong thanh quan để phát triển tâm từ bi của chính con. Cái đó là cái phước lắm, con phải thực hành đi tới trong thanh tịnh, không cần nói chuyện nữa, cứ thiền đi sẽ đạt tới kết quả tốt. Tương lai mình mới chiếu độ thì những người không có gặp mình mà không nghe tiếng nói mình cũng được hưởng. Những người hội nhập được thánh quán làm được nhiều việc lắm. Nhiều người mới biết được chút đó rồi đi nói lung tung xưng này xưng kia xưng nọ, đứt đoạn hết. Thầm kín bên trong mình hiểu, mình qua cùng với thánh quán càng không vũ trụ, mình mới phát triển được tâm từ bi. Khi mà con phát triển được tâm từ bi, con mới thấy nhật quang Phật là giá trị của vô cùng. Ánh sáng thanh nhẹ ban chiếu cho muôn loài vạn vật ở thế gian. Mà tâm con có chồng, có con, có nghiệp, con giải được, thì con phải tận độ những người đó trước hết, nhiên họ mới độ quần sanh ở tương lai. Con cố gắng tu.
Người này nói gì? Mình nói mình ráng mình tu á, mình mới buông bỏ chuyện đời, mình dắt cái buông bỏ chuyện đời, thì cái đó là cái nặng trịch mà nó nhốt mình đó, là cái chuyện đời. Mình ra thì nói tu là mình buông bỏ chuyện đời mới nhẹ. Buông bỏ chuyện đời mình mới hội nhập với thanh quan, mình không còn nói chuyện nhiều. Tương lai mình hội nhập với thanh quan rồi đó, mình làm được nhiều việc lắm. Mình thầm kín tu học thôi, chứ không phải như nhiều người mới được chút xíu mà đứng ra xưng này xưng kia, la lô tùm lum, cuối cuộc bị đứt đoạn. Đứt đoạn nó không có đi tới đâu, cái đường đi nó giữa chừng nó bị đứt đoạn là nó cũng như hư rồi. Thành ra tu cái này phải thầm kín, có đạt gì cũng không có nên la lô, mà cũng nên xưng danh nào. Nhiều người thích làm cái đó thì rốt cuộc cũng chẳng có đi tới đâu. Mình phải hòa cùng thanh quan của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó mình mới phát triển tâm từ bi. khi mà mình phát được, chuyển được cái tâm từ bi ấy, cái những người mà cần được cứu giúp trước tiên là những người trong gia đình của mình. Mình làm được cái chuyện đó đó thì sau này tương lai mình mới có cơ hội đi cứu độ quần sanh được. Còn mình chưa có làm được cái gì hết, mình muốn nhảy cho nó nhanh thì rốt cuộc chẳng được cái gì hết. Chứ khánh mà làm sao mà để hội nhập được với thanh quang, cái đó là khó lắm chứ không có dễ đâu. Mình phải giải hết cái phần trước của mình, đem lên bộ đầu của mình, rồi mình mới hòa được với cái, càng tu thanh nhẹ nữa thì nó mới hòa được với thanh quang bên trên. Thanh quang bên trên nó nhẹ lắm.
Thưa thầy, thầy có giảng là trong lúc mà hành giả vô vi ngồi thiền niệm Phật, như vậy là đi. Vậy phần điển nào đi và đi đâu?
Khi mà các bạn thấy tôi đi đây, đi đó, kêu bằng đi, cái đó không phải của đạo. Mới khi mà bắt các bạn vô ngồi nhắm mắt, thấy tôi đi mất, biết đi mất mà không biết đi đâu. Đi về cái không mới là đi. Đi về cái không các bạn mới nhàn hạ. Vô ngồi mới nhắm mắt, thấy mất tiêu à. Nó mất tiêu à, mất tiêu chứ đi đâu. Thì thanh hòa thanh nó mới mất tiêu. Nó tiêu là gì? Tiêu cái đời nó mới về cái đạo. Nó mất tiêu là tiêu cái đời. Cái tâm đời không có, nó về cái tâm đạo. Nó đang học đạo. Học có trong cái hư không đại định. Hòa tan trong cái không không tự tại của nó. Sung sướng không có bút mực nào tả được cho chúng sanh biết. Cho nên bắt buộc mọi hành giả tự tu mới tự cảm thấy. Còn không hành là không có cảm thấy. Về lý thuyết lý luận thì không có thế nào mà thấy rõ hết. Vì hạn hẹp. Mà thực hành là nó lại lớn rộng. Nên nhiều bạn ngồi nhắm mắt thấy nó suốt lặng lặng sung sướng vô cùng. Nó đi đâu? Đi mất tiêu. Đi mất tiêu đi về nhà nó cho đi đâu? Nhà nó là không. Trong không mà có. Đã nói trong không mà có là ông nhà giàu. Thấy không có cái gì mà ông móc đâu cũng có ra. Trong không mà có. Còn trong có mà không là ông nhà nghèo. Đấy không? Nay nhà cửa đồ chỗ, nay làm tấm nóng mai nó kêu bằng thằng. Cái đó là ông ăn chung gì hết. Cái đó trong cái có mà không. Bây giờ chúng ta đi trong cái không mà có. Cái đó nó vững vàng. Thấy rõ chưa? Trở về khôi phục với cái vốn của chúng ta, không bị mất.
Kính thưa thầy, có phải là phần hồn đi hay không?
Phần hồn đi.
Trọn cả phần hồn.
Phần hồn đi là điểm liên quan trong lành đó. Nó đi, nhưng mà nó chưa trọn, nó chưa thức hết. Nó tức hết thì nó thấy rồi. Trong không mà có, bây giờ mới bước vào trong không thôi. Ngồi đi, đi bước vào trong không. Tôi đi vào trong không. Nhưng mà chưa có. Mà khi có rồi tôi mới biết. Ồ. Cha đó nào trước nó cũng làm sếp tôi. Mình nói được. Rồi mình nói đâu đúng tâm lý đó. Người ta nghe. Ta tốt. Mình thấy nhiều chuyện. Khi trong không mà có là các bạn thấy nhiều chuyện lắm. Mới thấy là cái an ninh của ông trời không phải cử người này người kia giữ đâu. An ninh ông trời ở trong siêu nhiên. Còn an ninh người ta là phải có cảnh sát giữ cửa. Còn an ninh kia không. Cứ việc học đi đi rồi một ngày nào các bạn thấy nhà cửa nguy nga lộng lẫy tốt đẹp. Lúc đó mình thấy cái lễ là quan trọng. Đối với mọi người mình phải kính trọng. Phải thương yêu. Phải tha thứ. Đó là món quà tâm linh, phần cơm tâm linh hàng ngày của mọi người tu vô vi. Phải biết tha thứ và thương yêu. Một trong một ngày tha thứ và thương yêu được ít lần, ăn được mấy bữa cơm tốt rồi. Cái tâm nó lạnh, nó khỏe ghê lắm. Các bạn ăn cơm để cho khỏe chứ gì. Mà các bạn làm một điều cho tâm hồn các bạn khỏe là các bạn ăn được món cơm tinh thần của bề trên. Bạn ghét, bạn giận này kia nọ là ăn đồ nướng nhiều quá nó đau gan. nên năm này thấy chưa
thầy, nếu mà muốn được cái trong không mà có như vậy là phải mở huệ,
phải mở huệ, phải thực hành. Bởi vì khi mà chúng ta đi ra là thanh thừa thanh, bên trên thì luôn luôn cái pháp luân người ta chuyển rút mình đi lên, thì mình nhắm mắt rồi mình thấy rút rồi đó, là pháp luân ở trên đang rút. Mà nhờ cái gì? Nhờ cái pháp luân ở dưới này nó đẩy lên thì cái kia nó mới rút. Nhắm mắt là thầy sướng trong 5 phút cũng đi được gì, mà đi vô không. Mà khi mà thanh thừa thanh đầy đủ nhịp độ rồi thì những cái cảnh trước mắt sẽ đâu nữa. Rồi dòm lại cảnh là ta là cảnh, có gì nếu chúng ta không làm thì ngày nay đâu có thấy cảnh. Thấy chưa? Nói dễ nhưng mà khó. Thấy mỏng nhánh à? Như bây giờ nghe, lên trên đó, ví dụ thấy Bác Minh ngồi đó, nhưng không sao đi tới được. Nếu Bác Minh là ông tiên, ví dụ vậy, mà ngồi đó không bao giờ đi tới được. Biết, nhưng mà muốn nói chuyện ông không được. Thấy người ta có an ninh không? An ninh bằng gì? Bằng một màn điện. Mình bước không tới thì thế nào? Về mắc cỡ lo tu nữa. Mình thiếu thanh tịnh, bởi vì mình khi mình dòm ông đó thể hiện cái mặt quen, mình muốn nhào tới liền, đó là động. Phải giữ sự bình tĩnh, quân bình rồi hai bên mới tương ngộ nói chuyện. Thiếu bình tĩnh không cho gặp. Dòm thấy mà không gặp được, muốn bạch ngài câu nào cũng không được. Thấy thôi, thấy thoáng qua mà nhớ hoài, nhưng mà nói không được. Thấy không? Cho nên chúng ta phải thanh tịnh nhiều mới đạt. Cho nên khi mà thấy như vậy là khích lệ cho chúng ta về công phu nhiều. Những ngày mà thấy vậy về, muốn trốn vào trong cái xó, cứ nhắm mắt dòm hoài, có thể muốn dòm lại lần nữa có được không? Không được. Phải nhiều ngày, nhiều tháng rồi đi ta. Cho nên cái học ở thế gian này, ta thi đi thi lại rất hoài. Còn chúng ta trên kia cũng phải thi đi thi lại. Tối nay bạn tu thấy nhẹ, sớm mai là thử rồi. Ai thử biết không? Con vợ thử một cái, con thử một cái, bạn bè điện thoại tới thử một cái. Thử mình có động không? Mà cái chuyện không có, mình không nghĩ, nhưng mà bên đây nó chạy tới. Là mình nhớ là hôm tôi thấy nhẹ, thành là bên này thử. Thôi tôi giữ cái nhẹ cho tôi không có động với ông đó làm gì. Mà cái động nó mất rồi. À, cứ nuôi dưỡng được lần này thì nuôi dưỡng lần khác, càng ngày càng thấp. Thì mình vượt được cái màn u mê của trần gian. Nhưng mà không có thử thách, không có test, không có được. Vô vi là phải thực tế. Tối nay nhẹ, ngày mai là bị thử. Bạn đạo thử hay bạn đợi thử, nhiều chuyện vô cớ khi không, nó xảy ra. Coi thử cái tâm mình còn động không, vậy thôi. Chắc chắn là theo dõi một bên nha, không có bỏ. Cho nên người tu vô vi gặp nhiều rắc rối lắm, mà trong một năm nó thông minh lên. Nó qua được một năm tới ba năm là nó thấy, ô, thì đời là giả tạm, có gì thật à. Nó dễ giải quyết, vấn đề nào nó cũng giải quyết được.
Các bạn thấy là năm 1986 nghe thầy khỏe rồi chưa? Hỏi một câu thôi mà thầy giảng đủ thứ chuyện. Rất là hay. Cái đoạn chót thầy cũng, mình cứ chưa tới cái trình độ đó, nhưng mà thầy nói trước cho mình hiểu là ở bên trên nó có trật tự lắm, nó có an ninh lắm, mà tất cả là do điển quang thanh nhẹ thanh tịnh. Thì nó có một màn điển nha, mình thấy cái người đó quen với mình muốn sát tới, mình muốn mừng quá đó, muốn nhào tới được nói chuyện liền, nhưng mà mình mất bình tĩnh, mình mất quân bình, mình mất thanh tịnh là mình tới không được. Mình phải giữ cái sự quân bình thanh nhẹ, vì lúc đó mình mới có cơ hội tiếp xúc được. Ví dụ sau này nếu mình tới cái giai đoạn nào mình lên trên được, ví dụ mình gặp lại thầy đi, mình đã mừng quá, muốn lại lâu quá nè, không nhớ quá, bây giờ muốn chạy tới nói chuyện với thầy, lúc đó là mình bị mất quân bình. mất bình tĩnh, mất quân bình, mất thanh tịnh là mình tới không được, không có thưa gửi được câu nào hết. Mà mình phải giữ sự bình tĩnh, thanh tịnh này, thì mình mới có cơ hội tiếp xúc, thưa chuyện được được. Rồi thầy có nói thêm nữa là ở dưới thế gian này á, người ta muốn có bằng cấp đó cũng phải thi tới thi lui phải không? Trong vô vi là cũng phải thử hoài thôi, phải thi hoài thôi. Đêm nay nhẹ là ngày hôm sau là bị thử, mà người thử của mình á, có thể là con cái, cha mẹ, bạn bè, nhiều khi một cú điện thoại thôi nó cũng có thể thử mình được. Mà nếu mà mình thanh nhẹ rồi á thì mình biết quý cái sự thanh nhẹ, mình lo ôm giữ cái sự thanh nhẹ thôi, mình không có lo dính líu tới cái sự trần trược. Mình bỏ cái sự trần trược nó tới với mình đi, nó làm cho mình động loạn, nó muốn làm cho mình trần trược mà mình bỏ nó đi thôi. Tôi thấy cái sự thanh nhẹ hồi hôm tôi thấy nó quý hơn, tôi muốn ôm giữ cái đó mà không muốn mất nó, thì lúc đó mình mới giữ được, giữ được cái phần thanh thì càng ngày nó càng thanh hơn. Bữa nay giữ được chút, mai giữ được chút, càng ngày nó mới cái vốn mình nó càng ngày càng lớn, thì mới mới từ từ mình mới xa rời cái trần trược được. Còn bây giờ mình mới thanh được chút xíu, thử mình cái mình giận, động tự ái mình cái mình bực, mình giận, mình buồn, mình tủi là mình ôm lại cái sự trần trược, cái thanh mình không có giữ được, mất đi à. Mình ra cái người tu mà đạo thì phải biết cẩn thận cái vụ này, cái bị phải biết ý thức được cái trược là cái gì và cái thanh là cái gì, mà làm sao để ôm giữ cái phần thanh mà từ bỏ cái phần trược, thì lúc đó mình mới tiến lên được. Rồi cái đoạn đầu hồi nãy thầy nói, hỏi thầy chứ khi mà mình ngồi mình thiền mình thấy nó rút đi mất tiêu rồi, chỉ cái phần nào đi, thì nói cái phần hồn, tại sao mình nói là mất tiêu, là nó đi lên, cái luồng điển nó gom nhẹ, nó rút đi lên, nhưng mà mình học trong cái không, lúc đó mình mới bước vô cái không thôi, nhưng mà mình chưa có thức, chưa có trọn thức, chưa có đầy đủ, thì lúc đó mình không có nhớ gì hết, mình không có thấy gì hết. Khi mà đi tới cái trọn thức rồi đó thì lúc đó mình mới thấy là mình học trong cái không mà có, mà mình mới học cái giai đoạn đầu mình mới bước vô không thôi, chứ chưa, mình chưa có thấy được cái có. Muốn thấy được cái có là mình, cái thức mình nó phải mạnh hơn, nó phải mở hơn. Mình đang đi từ giai đoạn một, giai đoạn đầu thì thấy nó mê thôi chứ không thấy gì hết, là mới bước vô cái không thôi. Còn mình còn thấy mình đi đây đi đó là cái đó thầy nói chưa phải đạo, chưa phải đạo. Đạo là phải đi từ cái vô cái không rồi mới thấy có. Mà thấy nó mất tiêu là sao? Nó mất tiêu đi cái sự trần trược của đời á thì nó mới bước vô cái không của đạo được. Còn mình dính với cái chuyện đời nhiều quá đó thì khó mà bước vô cái đạo, cái không của đạo. Mà cái không mà có đó, cái đó mới là thực sự là nhà giàu. Thấy không có gì nhưng mà muốn gì có đó, thật sự là nhà giàu. Còn cái người mà kia đó là trong có mà nó không, là thấy nhà cửa nguy nga, xe cộ, của cải, vàng bạc đồ đầy đủ hết, nhưng mà nó đi tới cái không mà nó không hay, mất một cái là tiêu hết, không còn gì. Cái người đó là người nghèo. Còn cái người mà thấy người ta không có gì hết á, ta trong không thì mà thế nào ta cần đó là nó có đủ thứ hết, cái đó mới thật sự là nhà giàu. Còn cái kia là nhà nghèo, của cải thế gian á, là có, thấy có, nhưng mà một ngày đó nó mất hết trơn, thấy nó mất đó không có tồn tại, rồi cái xác này cũng mất luôn, không có tồn tại, không có gì tồn. Còn cái kia trong không thấy là không có gì hết, nhưng mà trong địa giới đạt được rồi nó có đủ ý. Thành ra mình học có trong không mà có, mình phải khôi phục lại thì mới có. Thì thầy nói là mỗi ngày mình khi mà mình đạt được trong không mà có, lúc đó mình thấy được nhiều chuyện lắm, cái gì mình cũng biết hết trước. mình nói cái gì cũng trúng hết trơn, tại mình thấy được nhiều chuyện trong không mà có rồi, đạt tới cái không nhưng mà có hết, không biết cái gì nó biết hết à. Mình ra mình nói trúng cái tâm lý người ta, mình có thể giúp đỡ được nhiều người. Thành ra mỗi ngày á, mình biết tha thứ và thương yêu á, là mình để ăn được cái phần cơm tinh thần. Mỗi ngày mình biết tha thứ và thương yêu một chút xíu á, là mình ăn được món một phần cơm tinh thần. Mà mỗi ngày mình ăn vậy á, thì nó càng ngày á, mình càng thanh nhẹ. Chúng ta thanh nó mới hòa thanh, thanh thừa thanh.
Con không hiểu cái trượt thanh giữa trần
là quý không rồi. Trượt thanh giữa trần là đạt tới sự quân bình. Thì sự quân bình đó, nhờ sự quân bình đó mình mới đi quý không được. Thấy chưa? À, chân lý nằm trong trượt thanh. Mà hiểu được rồi thì nó quý không. Có gì đó.
Dạ thưa thầy, còn cái sự khác biệt giữa trượt thanh Phật trần thế và trượt thanh của ở trên cõi Niết Bàn như thế nào?
Trượt thanh của trần thế là thể giác thể xác ở trong sự mê chấp, à nó mê nó bảo vệ nó đo cái đó thành cái đó tốt,
đó là của trần gian đó.
Còn chấp á, nó nói cái đó là trượt trong cái mê chấp, thấy chưa? Thanh cũng nó nói mà trượt cũng nó nói. Còn cái của thiên đàng á thì chỉ có thanh, mà trong thanh từ trượt lập đến thanh, thì trong thanh nó đã có cách đã từ trượt lập đến thanh mới được lên thiên đàng. Và trong thanh nó có trượt, nó mới quân bình. Con hiểu chưa nào? Bây giờ con tu này, con quyết chí diệt dục tu hành, tinh tấn, giải thoát, thì con từ trong trượt chứng tới thanh như gì nữa. Mà con đâu có bỏ trượt được. Cái lý con từ trong trượt ra, thì cái hoa sen dân trời cũng nó từ trượt tới thanh. Con hiểu không? Thì nó không có thể bỏ cái bùn được. Cho nên người đắc đạo phải độ những phần kêu bằng trước ô đã thế, để cho nó tiến hóa, lần lượt tiến hóa và đem cái sự sáng suốt quân bình của mình chiếu độ cho những phần tâm tối đó. Thấy chưa? Cho nên khi mà con đắc đạo rồi, trong đó là đắc đạo là quân bình là có trượt có thanh, và từ trượt đi tới thanh, rồi hòa với thanh trụ, nó kêu bằng đắc. Hiểu chưa đó không?
Rồi. Mình nói là chân lý là có trượt có thông, nhưng mà mình hiểu rồi là mình đi tới cái gì không. Cái trượt thanh của trần thế là qua cái sáng này trong mê chấp. Còn cái thanh của bên trên á là từ trượt mình thanh lọc nó biến tới thanh. Cho nên trong cái thanh nó đã có phần trượt rồi. Cho nên những cái vị mà Phật tu đắc rồi á, phải quay lại độ những người trần trượt ở trần gian, như là nó trong cái thanh mà đã lọc đi á, là thành mình từ cái trượt mình đi tới, mà mình nó có cái trượt ở trong đó rồi. Cũng như hoa sen nó mọc lên này nhờ bùn, nhưng mà khi mình nó thành cái hoa sen dân trời dân Phật thì nó là cái hoa sen vậy, nhưng mà cái chân cái gốc của nó là từ dưới bùn, cho nên nó có phần trượt phần thanh ở trong đó rồi. Thì mình đi lên trên á, thanh hòa thanh, mình trụ rồi đó, mình trụ rồi đó, thì nó kêu bằng đắc. Thanh hòa thanh lúc đó là mình trụ, trụ là nó không có bị di động, không có bị nhiễu động như đó, ở yên một chỗ mà nó hòa được với thanh đó. Cái đó kêu bằng đắc, là đạt rồi đó.
Thưa thầy, còn chấp tay niệm Phật mà chấp tay là đầu rút thì chẳng thắng
sao?
Thì vừa chấp tay là đầu rút,
đầu rút là cái chấp tay mình, là năm ngón tay này đại diện trong ngũ tạng với năm minh dương hợp lại là người tu điển tự nhiên nó rút quay qua rút lên, vừa đứng giữa chiến vừa tưởng tới thượng đế tưởng tới Phật rút liền thẳng lên ra luôn. Mình tất cả trung tâm rõ ràng.
Cho nên những bạn đạo ngồi đây mà lo sợ hồn, nãy giờ căn bằng được miệng bị nhẹ ra. Và pháp lưng rồi nói về đạo, căn bằng nó nhẹ, tươi, tốt. Vì nó có thực chất đóng góp của mỗi người một chút, nó thành một khối hòa hợp với thành quả. Mình trở nên dễ chiếu hơn. Cho nên mình ở trong gia đình mà mình không có lo tu thiền mà lo tranh chấp chuyện gia can, là bên trên muốn chiếu cho mình, muốn nhắc cho mình không biết được. Rồi nảy ra tại nghĩ vậy thôi. Mình thanh nhẹ, mình thấy rõ ràng. Đại từ bi luôn luôn chiếu cho người phát triển để giải nghiệp. Thì người ác cũng như người thiện đều có phần học hỏi để tiến hóa. Cho nên ở thế gian nó tạo nhiều cái nghịch cảnh để ra thức tâm. Có vợ có chồng là có nghịch cảnh ra thức tâm. Mà coi thứ mình có chịu nhịn nhục không? Mình lấn tới như dục đồ này kia cái nọ, coi thứ mình có bớt không? Để mình phát triển, mình nuôi dưỡng cơ tạng này. Mình không ngoan làm điều hữu ích và không làm điều không hữu ích. Nhiều trường học ở thế gian, nhiều trường học hay lắm. Mà người ta không thanh tịnh, người ta không thấy. Chuyện vợ chồng là học suốt kiếp, học không xong à. Không có gì đơn giản đâu. Vợ chồng con cái nhiều chuyện học lắm. Sau cái học đó nó tạo cái dũng sáng suốt. Chịu học là sáng suốt. Còn nói ta đây là không bao giờ học được cái gì hết. Chỉ gây và đổ vỡ ra đi mà thôi.
Mình nói khi mà mình chấp hai cái tay lại đó, thì năm ngón tay mình là đại diện cho ngũ tạng, một bên âm một bên dương, hai cái mình chấp lại mình hướng về nhau thì cái luồng điển bề trên nó vứt lên. Khi mà mình gom cái điểm lại, mình hội tụ cái điểm mà mình hướng về bề trên đó, nó hòa với cái thanh nó bên trên đó, nó hòa với cái tâm gian bên trên đó, thì về trên dễ chiếu xuống cho mình hơn. Về trên lúc nào cũng chiếu cho người có tâm hành đạo hết, nhưng mà nếu mà mình không có thanh tịnh đó, thì mình không có bắt được. Cũng như trong gia đình đó, mà mình lo mình tranh chấp trọng giận mình cũng có những chuyện về trên muốn nhắc mình, muốn phóng một cái tia điểm để nhắc nhở mình cũng không có bắt được. Thành ra mình khó thích tâm. Thì nếu mà mình chịu khó hướng về bên trên đó, thì lúc đó mình dễ bắt hơn, dễ thích tâm hơn. Còn nếu mình hướng về tranh chấp đó, thì mình chỉ phóng ra tại như vậy thôi. Đại từ bi muốn chiếu cho mình cũng khó. Rồi cái cuối cùng ha.
Dạ xin thầy, con hỏi thầy câu chốt để nhường máy lại cho người khác. Là con hỏi thầy có một cái điều mà con thắc mắc là con không muốn như vậy, nhưng mà cái sự bên ngoài nó làm mà như nãy thầy có giải thích là khi đó mình phải niệm Phật. Thì con cũng đã chứng nghiệm cái đó là con niệm Phật thì con được bình yên và con cũng quên cái đó, nhưng mà hôm sau nó lại tới nữa. Là cái vì cái chuyện này nó ở trong gia đình thì không thể nào mà giải tỏa đi. Ở ngoài đời thì mình mới né được, còn ở trong nhà thì làm sao mình né được. Như cái chuyện đó con không ưng ý, con không quỷ, nhưng mà ông chồng con ông cứ nói hoài. Mà con không quỷ, con biết cái đó là sai, mà ảnh cũng biết sai, mà ảnh cũng cứ nói. Nói hoài thì con tức, phải nói lại. Mà con muốn không tức, kệ, ông muốn nói gì cũng nói, kệ ông, việc mình làm nhưng mà không được. Cuối cùng cũng lại phát ra những cái lời không tốt.
Trượt nó phải hòa với trượt, và thanh nó phải hòa với thanh, chị hiểu không? Chị nghe không? Biết rõ, trượt nó phải hòa với trượt, mà thanh nó phải thăng hòa với thanh. Mà cái cơ tạng chị trượt á, thì người ta nói sơ sơ là chị chấp rồi. Hiểu chưa đâu? Cho nên tôi cho cái kỹ thuật xúc cái ruột đi. Vì ông trầm chữ không có nữa. Có chập cũng có sao. Xúc đi, xúc từ 5 tới 6 lần chị thấy con người chị nó khác rồi. Chị thấy cái trượt nó rất trượt. Coi thương tắm nói đúng không? Hả? À, tới 5-6 lần chị thấy con người khác rồi. Thấy dễ dãi rồi. Ông chồng ông nói đúng. Thấy con mình khóc cũng đúng. Chuyện trở ngại cũng đúng. chính mình chưa đúng, lúc đó mình mới tu được. À, chị nghe lời chứ chị làm đi, làm rồi bữa sau thuyết trình cho tất cả mọi người biết, bởi cái đây là cứu người chứ không có hại người. À, mình hành động sai mà không biết tại sao mình có cái chuyện đó.
Không, ở đây thầy nói là chữa khúc trượt lại chỗ đó, đó. Mình chữa đó là động chút xíu là mình thấy bực mình khó chịu. Đó là do chữa khúc trượt trong người mình, cơ tạng của mình khúc trượt. Hòa thanh trung hành, minh chân pháp. Anh muốn giải câu này. Chị muốn giải không?
Em xin đóng góp theo cái hiểu của em. Bữa nay mình học cái hòa thanh là cao rồi đó. Hòa thanh này của ông Phật chưa, mình chưa giữ được thanh, chưa tạo được thanh để đâu mà hòa vào thanh. Thì cái câu này em nói theo cái hiểu của em. Hòa thanh trung hành, minh chân pháp. Thì thầy thường nói cái chân pháp á, là cái pháp cử được lưu thanh, gọi là chân pháp. Mà mình minh đây là mình biết cái chân pháp, cho nên mình mới bước vào con đường tu này, mình phải hiểu rõ cái đường lối tu học như thế nào, cái chân lý như thế nào, thì cái đó gọi là minh chân pháp. Nhưng mà muốn hòa thanh phải trung hành, đây là nói về cái trung hành. Đây là cái thứ nhất á, là tất cái phần hồn mình đã thức tâm tu rồi, là tất cả vạn linh trong này phải đồng trung hành trung tiến cùng chủ nhân ông. Mà đã trung hành trung tiến rồi thì tất nhiên tất cả, chẳng hạn như thí dụ như giờ em nói là sơ hồn đi, thì tất cả chủ nhân ông, có chủ nhân ông và tất cả vạn linh trong này phải đồng sơ hồn. Rồi qua niệm Phật thì cũng phải đồng niệm Phật, và qua pháp luân cũng phải đồng niệm pháp luân thường chuyển. Để gì? Để tất cả đồng hành như vậy, và để đồng khai mở ngũ tạng tứ thông bên trong. Hạ trung thượng đã được quy nhất. Tất nhiên khi mà quy nhất rồi, tất nhiên nó đã có phần thanh, nó mới buộc bỏ cái phàm tâm, nó mới trụ trên cái chân tâm là trung tâm đỉnh đầu, mới là chân tâm. Đó là thật sự thanh. Mà còn không còn xuống cái phàm tâm nữa, không bị đời lâu cuốn nữa, thì mới thật sự là thanh. Mà từ cái thanh đó mà muốn hòa vô thanh là phải xuất ra khỏi cái bản thể này, mới hòa vào điểm giới của càn khôn vũ trụ được. Từ đó mới tiếp tục đi tiếp nữa, lên về tới không không đại định mới thật sự là hòa thanh. Còn bây giờ mình cái phần hồn mình còn ở trong cái tiểu thiên địa này mà nó chưa trụ ở trên được trung tâm bộ đầu, mà nó còn chạy lên chạy xuống, là tất nhiên mình chưa được cái phần thanh trọn vẹn. Bởi vì mình có chút xíu thanh cái trụ trên đỉnh đầu rồi, cái bị phàm tâm lâu cuốn là mình mất cái thanh rồi. Cho nên mình tu đây thì em không dám nói ai, em nói ngay em thôi. Có cái thanh đó, nhưng mà có cái thanh lúc nào? Lúc đang ngầu thiền hay đang hành pháp thì có chút xíu đó thôi. Nhưng mà buông ra thì lơ cơ mơ là mình không biết là mình đã rước được rồi. Cho nên bị đời nó lâu cuốn, trần trượt lâu ra rồi, mình mất cái thanh rồi. Mình không biết giữ được cái thanh. Cho nên làm sao mà mình trụ trên trung tâm bộ đầu, tất cả vạn linh hạ trung thượng đồng quy nhất chỗ đó rồi, mà trụ trên đó rồi, từ đó xuất phát ra đi được khỏi cái phần hồn này, mới hòa vào điểm giới của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó mình mới thật sự là hòa thanh. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh Tiến. Thì cũng như anh nói về hòa thanh là cao rồi ha. Hòa thanh thì ở dưới trong cái tiểu thiên địa này, như anh nói là vạn linh nó phải đồng hành với mình, nó trung hành với mình nữa, mình mới có cơ hội hòa thanh được. Lúc đó thì mình nói một tiếng nó nghe, nó không có trì kéo mình, nó không có kéo mình xuống cái sự động loạn nữa, thì mình mới trụ ở trên đỉnh đầu được, thì mình mới hòa thanh được. Còn mình ở dưới phàm tâm á, mình ôm chuyện đời nhiều quá thì không bao giờ mình có cơ hội hòa thanh. Mà minh chân pháp, mình phải hiểu cái chân pháp là gì. Cái chân pháp là cái nguyên tắc khứ trượt lưu thanh của luồng điển. Thì trong lúc mà mình hành pháp, đương nhiên là cái pháp của mình là nó khứ trượt lưu thanh rồi. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của mình, mình cũng phải biết cái pháp nào để khứ trượt lưu thanh chứ, đúng không? Thành ra mình phải coi chừng những cái gì mà nó có thể làm cho mình rước trượt thay vì giải trượt. Thành ra cái chân pháp phải nó mở rộng hơn, ngoài cái kỹ thuật tu học của mình, tâm pháp và thân pháp. Còn những cái mà trong ngày mình phải hướng như thế nào, mình phải dùng trí ý như thế nào để cho mình khứ trượt lưu thanh, chứ mình không có được thả lỏng nữa. Nếu mình thả lỏng là ngựa quen đường cũ rồi, nó trở về với cái tập quán xa xưa của nó là hướng ngoại và rước trượt. Mà bây giờ mình ý thức được, mình hiểu được cái chân pháp là mình giờ phút nào, bất cứ ở tình thế nào, mình cũng phải khứ trượt lưu thanh, chứ không phải chờ đến lúc ngồi thiền hay là ngồi niệm Phật thì mới là khứ trượt lưu thanh. Nó không có đủ. Khi mà mình hòa với thanh rồi á, thì lúc đó lúc nào mình cũng nghĩ là mình phải lo vung bồi cái thanh của mình nó càng ngày càng nhiều hơn, lúc nào cũng lo cất giữ cái thanh, đừng để cho nó mất. Thì lúc đó mình mới hiểu được cái chân pháp là gì. Có vậy mình mới có vốn về trời chứ. Nếu mà mình được chút mà mất hết, được chút mất hết thì chừng nào mới có vốn. Thành ra mình phải biết cất giữ cái thanh, cất giữ cái thanh bằng cách là không có rước trượt. Trượt nó đến thì thôi bỏ nó qua một bên đi. Tôi ôm cái thanh này, tôi giữ cái thanh này để tôi tu tiếp thôi. Còn cái chuyện trần trượt, chuyện đời á, không cần nữa. Bỏ nó qua một bên đi. Buông bỏ chuyện đời thì mới hướng về thanh được. Còn mà chuyện đời nó nặng quá thì mình bị dao động bất cứ lúc nào. Là lúc đó mình bị rước trượt. Rước trượt là tại vì mình còn trần trượt quá. Mình thanh lọc chưa có đủ. Thành ra trượt nó tới một cái là nó hút mình đi. Ra tranh đấu với nó liền. Mình chưa có ép cái luồng điển trượt của mình để cho nó hướng về thanh được. Để cho nó hòa với thanh. Cho nên minh chân pháp đây là hiểu rõ hơn, chứ không phải là ba cái pháp sầu pháp luân thiền định cộng với cái niệm Phật không, chưa đủ. Còn phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, đủ thứ hết. Hướng nội, hướng thượng, đủ thứ hết. Thành ra trong ngày là mình chỉ còn có cái niệm Phật thôi, mà cái niệm Phật của mình nó còn yếu quá. Cho nên nó chưa có bao được hết cái thời gian trong ngày của mình. Mà ngoài những cái thời gian niệm Phật á, thì mình dễ bị thu hút cái trần trượt. Câu thứ nhì, khai triển chính mình tự giác trình.
Em cũng xin đóng góp câu thứ hai. Khai triển chính mình tự giác trình. Khai triển chính mình là tức là mình luôn luôn lúc nào cũng quay về trong, lo mình tu sửa. Thầy hồi nãy cũng có nói cái câu đó, mình muốn hướng vào thanh, muốn hòa thanh là mình phải ép phần hồn mình đi lên. Mà bây giờ là cái phần hồn mình cứ lo hướng ngoại không à, bị đời nó lôi cuốn, cho nên mình muốn là đầu tiên mình phải cho nó quay vào trong, mình phải ép nó quay vào trong. Và lúc đó mình phải dùng cái niệm Phật để mình ép cái phần hồn mình hướng thượng đi lên, thì mình mới khai triển chính mình được. Khai triển đây là tâm mình á, là mình phải lập đỡ cái trật tự, cái quân bình. Thân mình phải trật tự quân bình, mà tâm mình á phải có sự thanh tịnh sáng suốt thì mình mới giác được. Giác đây, giác là mình hiểu, mình thấy được cái quá trình tu học của mình là cái gì đó. Trình đây là thứ nhất là trình tự, cái thứ hai là cái quá trình mình tu học. Mình phải không phải cũng như nãy anh nói, không phải đợi tới cái giờ thiền hay là giờ niệm Phật mà gọi là hành pháp, mà mình hành pháp trong mọi lúc mọi nơi. Có nghĩa là những cái sự kích động phản động mình phải thức, mình phải biết, mình phải hiểu mọi hai mặt của một sự việc đó, thì mình mới không bị đời nó lôi cuốn, mình không bị nó kích động phản động mình. Còn mình không thức mà mình không giác được thì coi như sự kích động mình sẽ bị đời nó lôi cuốn được. Cho nên đó là mình phải khai triển chính mình, là lúc nào mình cũng phải chủ động trong con đường tu học mình. Nói thì rất dễ nhưng mà thực sự hành rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì mình cái tập quán nhiều đời nhiều kiếp hướng hạ tranh chấp nó quen rồi, mà bây giờ mình quay về trong mà hướng vô và hướng nội hướng thượng thì rất rất là khó. Em xin hết ạ.
Như nói khai triển chính mình, nghĩa là bên trong mình nó có đầy đủ hết trơn, không có thiếu gì, mình phải khai triển ra. Khai triển là mở rộng nó ra thay vì hạn hẹp, giam hãm nó lại thì nó không có phát triển. Mình khai triển thì mình mở ra, mở ra thì nó càng tiếp thu được cái ánh sáng. Cái tâm mình mở rộng thì mình dễ có cái lượng tha thứ hơn, mình dễ học tha thứ và thương yêu hơn. Mình hướng thượng lên ấy, thì mình dễ nhịn nhục hơn. Mình thấy ở dưới thế gian này không có cái gì quý bằng cái chuyện thanh nhẹ bên trên ấy, thì lúc đó mình dễ chấp nhận nhịn nhục để cho phần hồn mình được thăng hoa. Thì lúc đó mình mới đi trong con đường khai triển. Khai triển chính mình ấy, là khai triển bên trong của mình. Tự giác trình là lúc đó mình biết được cái hành trình là cái đường nào phải đi. Bây giờ nhiều khi mình còn lẫn lộn, mình không biết đường nào đi xuống, đường nào đi lên, mình cứ chạy lung tung vậy đó. Có khi mà chạy ra ngoài, có khi chạy xuống, mà cái đường đi lên mình không biết, mình không biết cái hành trình nó đi từ điểm nào tới điểm nào, phải đi như thế nào. Bây giờ mình biết rõ cuộc hành trình nó phải đi từ điểm nào tới điểm nào, phải cố gắng như thế nào, những cái khó khăn nó nằm ở chỗ nào và những cái gì mình phải vượt qua. Thì mình biết rõ cái hành trình trở về của mình như thế nào. Mà mình phải khai triển lên, mình phải có sự sáng suốt. Sự sáng suốt nó quản lý, cũng như là đưa chiếc thuyền về bến giác vậy đó. Thì phải có người quản lý, mà cái sự quản lý đó là cái sự sáng suốt và thanh tịnh của mình. Mà mình phải khai triển ra mình mới có được. Còn nếu mình không lo khai triển, mình để nó thì càng ngày mình càng mất đi cái sự sáng suốt. Làm sao mình hiểu được đường nào tiến và đường nào lùi, biết cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Trí tuệ phân minh hành chuyển tiến.
Dạ, em cũng xin đóng góp câu thứ ba là trí tuệ phân minh hành chuyển tiến. Thì cũng như cái câu mà trên anh nói về giác trình, tất nhiên là mình đã biết rõ cái hành trình mình đi. Thì khai trí tuệ phân minh thì như vậy cái trí tuệ mình đã có sự thanh tịnh và sáng suốt rồi, mình đã phân minh được. Cũng như hồi nãy có cái clip mà thầy có nói á, khi mình giác được mình mới rời được, mà mình giác thanh mình mới hòa được thanh. Thì như vậy là mình đã hiểu được, mình mới phân minh ra được. Thì cái hành trình chuyển tiến của mình á, mình phân minh được trượt và thanh, thì trượt mình mới bỏ được, rời khỏi cái trượt, thì mình tiếp tục trên con đường thanh để mình tiếp tục hành. Thì cái hành trình này chuyển tiến thì càng ngày mình càng càng tiến quá, càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng thanh nhẹ, càng chuyển tiến đi lên. Em xin hết ạ.
Thì khi mà mình đã biết được mình lo mình khai triển thì cái trí tuệ của mình nó sẽ mở ở giữa trán của mình, ngang trung tâm chân mày là trực giác, lên tới giữa trán là trí tuệ, tuệ giác nó mở ngay đó. Có được cái sự sáng suốt về đạo đó thì mình dễ phân minh, để mình trong lúc mà mình thực hành mình không có đi hành sai. Mình hiểu được cái lý nào đúng là mình hành đúng, mà lý sai là hành sai, lý đúng là hành đúng. Thì khi mà mình phân minh, mình hiểu rõ rồi á, thì khi mình hành á là chỉ có lo làm những cái chuyện cần thiết và mình bỏ qua những cái chuyện không cần thiết. Thì nó cứ chuyển cho mình tiến thôi, chuyển từ điểm này tới điểm kia, nó đi từ điểm này tới điểm kia để đưa mình đi tiến lên. Thành tâm xây dựng chuyển thân hiền.
Dạ, em cũng xin đóng góp câu cuối. Thành tâm xây dựng chuyển thân hiền. Thì cái câu thành tâm xây dựng này thầy cũng nói đi nói lại nhiều lần rồi. Tất nhiên mình là người tu rồi đó, thì phải quyết tâm tu, trì tâm tu sửa, ngày đêm lo tu sửa, mình không có lơ là được. Nếu mà mình lơ là bị trần đời nó lôi cuốn liền. Cho nên đó là cũng như hồi nãy anh có nói, khi mà mình thiền mà mình có được chút thanh tịnh rồi đó, mà mình không biết cách thì mình đã bị mất hết. Cho nên đó là mình phải thành tâm đây, làm lúc nào mình lo gìn giữ cái sự tu học của mình thì mới chuyển cái thân hiền được. Chuyển đây thân, đây thân mình á thì càng ngày càng thanh, càng thanh càng nhẹ, thì cái tâm mình nó mới chuyển qua từ cái người hung quá hiền được, từ cái người phàm tâm mà đến người thánh tâm, thì đi đến cái bậc hiền triết. Thì do cái sự chuyển quá tu học của mình, do mình trì tâm tu sửa thì nó mới chuyển thân hiền được. Chứ còn mình mà tu một giờ mà ra đời 2-3 giờ thì cái thân mình nó đâu có chuyển qua cái thân hiền được. Mình cũng là một người phàm bình thường thôi, đôi khi còn tệ hơn cái người phàm nữa. Bởi vì có những cái người phàm mà cái cái tiền kiếp người ta nhẹ, cái nghiệp lực người ta nhẹ, đôi khi tao vẫn tốt hơn cái người tu mà không chịu sửa. Em thấy cũng có gì, đôi khi người tu mình còn tranh chấp còn hơn thua, mà cái người phàm ta đụng chuyện ta cũng cười hề, ta đâu có thị phi, ta cũng đâu chấp. Cho nên nó mình mà người tu rồi là mình không có lo tu sửa, không quay về tâm, là mình vướng vào cái đời mình còn tệ hơn cái người đời, thành ra mình đâu có gọi được cái thân hiền. Em xin hết á.
Cảm ơn anh. Thành tâm xây dựng thì mình phải xây dựng cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa này, xây dựng cho chính mình, xây dựng cho vạn linh trong cái chuyển tiểu thiên địa này, để cho nó tiến lên, nó chuyển từ cái thân mà ác trược trở nên một cái thân hiền. Cái thân là mình á, cái thân không phải là cái xác, nhưng mà cái thân nó là mình, chính mình. Mình là cái gì? Hồn vía vạn linh ở trong cái tiểu thiên địa này là mình đó. Trở nên hiền. Con người hiền á là giàu lòng tha thứ và thương yêu, chỉ biết giúp đỡ và xây dựng, đó là người hiền. Nghe không? Không có, khi mà xây dựng được cái tha thứ và thương yêu á thì đâu còn giận hờn mê chấp nữa. Lúc đó là biết lấy quán làm ơn rồi, thì có ai chọc thì cũng là ân thôi, chứ đâu có quán hay đâu mà giận hờn buồn tuổi. Điều đó mình đâu có trả thù, mà chỉ là giúp sao cho người kia sớm thức tâm để rời bỏ sự động loạn của chính họ thôi, chứ không có còn chấp như lúc mà mình còn trần trượt. Trần trượt thì ai chửi ai phá mình thì mình tìm cách trả thù, hơn nhau từng lời nói. Nhưng mà khi mà mình đã học được từ bi và thực hiện từ bi là mình đã học được cái sự tha thứ và thương yêu rồi đó, thì lúc đó là mình đã biết lấy quán làm ơn rồi. Người nào tới phá mình là mình biết, chỉ biết cảm ơn, không có người đó làm sao mình biết mình tới đâu. Mà mình tu sửa tiếp thì nó lúc đó nó không có kẻ thù xung quanh nữa, mà tất cả là đều là ân nhân đang xây dựng cho mình tiến hóa, thì tự nhiên mình trở nên một người hiền. Bởi vì mình người ác, người ác là còn giận hờn buồn tuổi ghen ghét tranh đua tranh chấp. Người hiền là chỉ biết thương yêu, giúp đỡ và xây dựng, chuyển lại mình từ cái người ác trở nên người hiền. Rồi, câu thứ nhất, xin mời chị Dung đọc câu thứ nhất.
Câu thứ nhất hỏi: vạn linh trên mặt đất đều sống chung một hơi thở nguyên khí của trời đất, tại sao phải khổ? Đáp: thưa vạn linh đều chung sống cùng một hơi thở nguyên khí trời đất, đều phải khổ thì mới cảm thức sự bình đẳng như nhau. Khổ vì chưa hiểu lấy chính mình, chưa quán thông nguyên lý của trời đất, thiếu nhịn nhục, tâm thức khó đạt tới sự thanh nhẹ của trời đất, thì lúc nào cũng lo âu và tham sống sợ chết, kệ bất thông lãi nhãi lại tâm buồn, khó khổ triền miên khó tự buồn, kết quả tình đời trong cực nhọc, bất thông thiên địa khó về nguồn.
Vạn linh trên mặt đất này đều sống chung một hơi thở nguyên khí của trời đất, tại sao phải khổ? Thì ở đây thầy cắt nghĩa: khổ vì đều phải khổ thì mới cảm thức được sự bình đẳng như nhau. Nghĩa là bình đẳng là chỗ là ai cũng hít thở nguyên khí của trời đất hết, ai cũng được hưởng hết, cái đó là bình đẳng. Người giàu, người nghèo, người sang, người hèn gì cũng hít thở nguyên khí của trời đất mà sống, không có ai hơn ai trên cái phương diện này. Mà người khổ là chưa hiểu lấy chính mình và chưa quán thông được nguyên lý của trời đất, là mình chưa hiểu được tại sao mình phải khổ. Khổ để làm gì? Hữu ích gì cho mình? Mình xuống đây để làm cái gì? Nghe không? Là mình thiếu nhịn nhục, tâm thức mình khó đạt tới sự thanh nhẹ của trời đất, thì lúc nào mình cũng thấy lo âu và tham sống sợ chết. Còn cái người tu càng ngày càng truy tầm chân lý thì sẽ tìm ra cái sự thật là ở đâu, tại sao mình xuống đây làm cái gì, ông trời gửi mình xuống đây làm gì. Mình là một phần hồn bất diệt, ông trời gửi mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa, rồi mãn quá rồi ra đi, không phải là xây dựng đời đời kiếp kiếp ở thế gian này rồi không muốn ra đi. Mình hiểu được cái định luật đó thì có đến là phải có đi, thì mình lo sửa, mình đã có cái ngày đến rồi, mình có mặt ở thế gian rồi, bây giờ mình chỉ lo sửa soạn cái ngày đi của mình thôi, sửa soạn cái ngày đi cho nó thanh nhẹ. Mà muốn sửa soạn cái ngày đi thanh nhẹ thì mình phải hiểu luật trời. Ngày nay mình phải nhịn nhục. Nhịn nhục là mình chấp nhận mọi hoàn cảnh để học hỏi, cái đó là nhịn nhục. Còn người không nhịn nhục á là hoàn cảnh nào cũng không chịu hết. Còn mình là bất cứ hoàn cảnh nào đưa đến mình cũng phải học. Để hiểu, để thức. Thức rồi á thì mình không có bị cái sự tạm bợ nó làm cho mình lo âu sợ đủ thứ, cái đó làm cho mình khổ. Tham sống sợ chết cũng làm cho mình khổ. Cái tham tiền tham bạc cũng làm cho con người ta nó khổ. Mà khi mình hiểu được mấy chuyện này rồi á thì mình giải được cái mê thì mình sẽ bớt khổ. Mình thấy cái sự thật nó nằm ở đâu, mình thấy người mình là vô cùng thì mình không có sợ khổ nữa. Mình chỉ lo học hỏi để trở về với sự thanh nhẹ thôi. Bất thông lại nhảy lại tâm buồn. Bất thông là mình không hiểu nguyên lý, không hiểu cái nguyên lý, không hiểu chân lý thì mình lại nhảy nói tầm xàm á, mà cái tâm mình lại buồn. Khó khổ triền miên, khó tự buồn đó, mình khó khổ triền miên khó lắm, mình tự mình làm cho mình buồn. Kết quả tình đời trong cực nhọc, kết quả mình sống với cái tình đời là mình chỉ thấy cái sự cực nhọc thôi. Bất thông thiên địa, khó về nguồn, mình không hiểu trời, không hiểu đất, không hiểu cái luật của tạo hóa như thế nào thì mình khó trở về cái nguồn cội của mình.
Câu số 2 hỏi: hùng vĩ giao liên là sao? Đáp: thưa hùng vĩ giao liên là sự sống của con người liên hệ với sự vĩ đại của trời đất. Người tu khôi phục được sự quân bình tâm thức, lượng từ bi mở rộng, tự cảm thức sự liên hệ vô cùng, nới rộng tùy nơi. Sự thanh tịnh của hành giả hòa cùng càng vũ trụ càng khôn, nghiệp chướng tiêu tan, ánh sáng tràn ngập trong tâm thức, điện năng liên hệ không ngừng nghỉ, thanh bình diệu pháp phát triển vô cùng. Kệ: giao du tiến hóa không ngừng nghỉ, trí sáng tâm minh tự dự thi, chơn điển anh minh trong dũng chí, quy hình vạn trạng chẳng còn nghi.
Hùng vĩ giao liên, cái tên của đại hội 1998 ở Alaska, cái tên là hùng vĩ giao liên. Hùng vĩ giao liên là sự sống của con người liên hệ với sự vĩ đại của trời đất. Con người sống là mình liên hệ với càn khôn vũ trụ, là liên hệ đến sự vĩ đại của trời đất. Thì mình giao cảm không ngừng nghỉ, mình liên hệ không ngừng nghỉ với cái sự vĩ đại của trời đất, nên nó kêu là hùng vĩ giao liên, liên hệ không ngừng nghỉ. Người tu á, khôi phục được sự quân bình tâm thức, lượng từ bi mở rộng, cảm thức sự liên hệ vô cùng nới rộng, tùy theo sự thanh tịnh của hành giả hòa cùng đó. Thành ra cái sự hòa cùng vũ trụ đó tùy theo sự thanh tịnh của mình. Mình thanh tịnh nhiều chừng nào á, thì mình dễ hòa với càn khôn vũ trụ. Mà khi mình hòa được cái càn khôn vũ trụ á, thì mình trở nên sáng suốt rồi á, thì nghiệp chướng nó tự nhiên tiêu tan. Nghiệp chướng là trong bóng tối mới tạo thành nghiệp chướng. Còn nếu mà mình sáng suốt rồi, cái nghiệp nó đến nó cũng tiêu tan. Nó cứ làm cái chuyện khó khăn nó đến với mình, nhưng mà mình không thấy nó khó khăn, mình không thấy nó khổ, thành ra nó không có thành cái nghiệp. Có nhưng mà đối với mình không có thành vấn đề. Là nhờ cái ánh sáng tràn nhập trong tâm thức, Đó, khi mà ánh sáng nó tràn ngập trong tâm thức, trong cái tiểu thiên địa này là không có chỗ nào có bóng tối, thì đâu có nghiệp, nó đâu có chỗ mà phát triển. Nghiệp nó phát triển là do cái sự tâm tối của mình, mà bây giờ nó sáng hết trơn rồi, tự nhiên nó phải tiêu tan. Thì cái điện năng liên hệ không ngừng nghỉ, thanh bình diệu pháp phát triển vô cùng, thì lúc đó cái điện năng mình liên hệ với càn khôn vũ trụ thì nó không ngừng nghỉ, lúc nào nó cũng sáng choang. Kệ giao du tiến hóa không ngừng nghỉ, trí sáng tâm minh tự dự thi. Thì lúc đó giao du tiến hóa ở bên trên đó, mình đi ra đi vô rất là dễ dãi. Trí mình sáng, cái tâm mình minh, thì có bài tới thì mình dự thi thôi, không có lo gì hết. Chơn điển anh minh trong dũng chí, quy hình vạn trạng chẳng còn nghi. Nhờ cái chơn điển thanh nhẹ đó thì mình rất là sáng suốt trong cái sự dũng chí. Quy hình vạn trạng chẳng còn nghi. Quy hình vạn trạng là sao? Thế nào gọi là quy hình vạn trạng? Đây, hỏi quy hình vạn trạng là sao? Đáp: thưa, quy hình vạn trạng là phải về không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, từ không mà có tất cả. Kệ: ánh sáng quán xuyến vạn linh chuyển, trong không mà có cảm giao liền. Hòa đồng cảm thức duyên tình đẹp, khó khổ không lo tự tiến riêng. Quy hình vạn trạng là mình ở dưới thế gian này là nhất bổn tán vạn thù, phải không? Tự bên trên một cái luồng điển, mấy cái luồng điển từ bên trên chuyển xuống đây, nó biến thành muôn hình. Nhưng mà nhất bổn tán vạn thù là đủ hình hài khác nhau, cũng mắt mũi tai miệng, nhưng mà không có người nào giống người nào hết. Nó phân ra đủ thứ tùy theo cái trình độ của mọi người mà nó ra hình hài, nó qua cái khác nhau. Còn bây giờ mình quy hình vạn trạng là mình trở về cái trạng thái mà lúc ban đầu á, lúc mà nó chưa có phân ra đó, vạn trạng đó, mình trở về cái nguyên hình của nó, nguyên gốc của nó là mình phải trở về không. Là vạn sự khởi đầu bởi nhất không, mình phải trở về cái không mới kêu là quy hình vạn trạng. Quy hình vạn trạng chẳng còn nghi, mình về tới đó là mình về tới cái không đó là mình hiểu hết rồi. Câu số 3.
Nghiệp tâm, trí sáng tâm minh, tình người rõ rệt trong tinh thần xây dựng. Kệ: tự tu tự thức tự tâm mình, xuất phát chân tình tự cảm minh. Tự xét tình người phân rõ rệt, quý yêu xây dựng quý thân hình.
Tình người xuất phát từ nơi nào? Thưa, tình người xuất phát từ tâm thật thà và chất phát. Cái này thầy cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Mình đi tìm chân lý, mình muốn trở về với Phật thì mình phải trở về với sự thật thà và chất phát, không có nên xảo trá. Người xảo trá không có trở về được với cái bản chất thực chất của chính mình, không có thể nào trở về Phật tâm Phật tánh được. Cho nên người xuất phát từ tâm thật thà và chất phát, tình người nó xuất phát từ đó. Người tu thiền tự giải nghiệp tâm, trí sáng tâm minh, tình người rõ rệt trong tinh thần xây dựng. Khi mà người tu thiền mà giải được nghiệp tâm rồi đó, trí sáng tâm minh là hiểu rõ rồi, người đó mới thực sự là cái người có tình người rõ rệt trong tinh thần xây dựng. Nếu mà mình có tình người rõ rệt đó, là không bao giờ có tranh chấp mà sát hại lẫn nhau, mà chỉ lo xây dựng cho nhau. Có lẽ là cái người có tình người thật sự. Mà muốn có được cái tình người thật sự đó là mình phải giải được nghiệp tâm, mình không còn nghĩ cái chuyện lo, chuyện buồn, chuyện gì trong rắc rối trong tâm trí của mình đó. Mà trí mình sáng, tâm mình minh thì mình mới có được tình người rõ rệt trong tinh thần xây dựng. Tự tu tự thức tự tâm mình, tự tu tự mình lo, mình sửa mình tự thức thôi, chứ không ai đánh thức mình được. mình không thích bây giờ có nói gì cách mấy mình cũng không thích, mà mình tự sửa mình đó, mình tự thức được, tự tâm mình là do tâm mình thôi, xuất phát chân tình tự cảm minh, xuất phát chân tình, xuất phát cái tình yêu chân thật đó, tự mình hiểu, tự xét tình người phân rõ rệt, mình tự xét coi mình có tình người không, phân ra rõ rệt, quý yêu xây dựng, quý thân hình, mình quý yêu mình xây dựng, mình quý được cái thân xác của mình, là nhờ đó mà mình tu được. Câu số 4.
Câu số 4 hỏi: muốn làm phước mà không có cơ hội làm phước thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn làm phước mà không có cơ hội làm phước thì phải tự kiểm soát sự keo kiết của chính mình. Lãnh vực tâm linh chưa mở rộng được, chỉ biết nắm bắt mà không giải được, lý luận nhiều và tự lường gạt lấy chính mình quá nhiều, phần hồn bơ vơ và rất khó tiến triển. Kệ, khó thức tâm tu vẫn tạo lầm, mê tín cái có khó xuyên tầm, điển không phát triển tâm eo hẹp, khai triển chân tâm tự tiến thầm.
Muốn làm phước mà không có cơ hội làm phước thì phải tự kiểm soát được cái sự keo kiết của chính mình. Lĩnh vực tâm linh chưa được mở rộng, chưa mở rộng được, chỉ biết nắm bắt mà không giải được. Đó thì cái người mà nói là không có cơ hội làm phước là tại vì họ không muốn làm phước thôi. Là còn keo kiết đó, cho nên không có muốn làm phước, không có muốn trai, chỉ muốn ôm thôi chứ không có muốn giúp, không có muốn giải giúp cho người khác, chỉ ôm cho một mình thôi. Lý luận nhiều và tự lường gạt lấy chính mình quá nhiều, lý luận đủ thứ, tôi phải cần cái này, tôi cần cái kia, rồi gạt lấy mình thôi, không cần chia cho ai hết. Tôi làm ăn khổ cực, không có nên chia cho ai hết, để dành đó, tôi có cần gì cần không. Nhưng mà họ không có hiểu cái nguyên lý của phước đức là gì. Cái người có phước á, tiền nó ra nhưng mà nó sẽ vô lại. Còn cái người mà ôm á, không có biết làm phước á, cái hồi nó mất là nó mất luôn. Phần hồn bơ vơ đó có tiến triển, kệ khó thích tâm tu vẫn tạo lầm, mê tín cái có khó xuyên tầm. Khó thích tâm tu vẫn tạo lầm là mình tu mà mình khó tu lắm, mình không có thức, mình không hiểu nguyên lý, thì mình tạo những cái ý nghĩ sai lầm đó. Mình tưởng mình ôm giữ là chắc không, nhưng mà cái đó không chắc. Còn người có phước đức á, người đó mới chắc. Mê tin cái có khó xuyên tầm, mình mê mình tin vô cái mà mình đang nắm rượt rờ mó được, cho nên mình khó xuyên, mình khó được tầm được chân lý, mình không biết cái sự thật nó nằm ở đâu. Điển không phát triển tâm eo hẹp, thì nếu mà mình mê tin cái có thì cái điển của mình nó đâu có phát triển, cái tâm mình nó vẫn eo hẹp, không có mở rộng được. Khai triển chân tâm tự tiến tâm, nếu mà mình biết quay đầu á, khai triển được cái chân tâm ở trên trên bộ đầu của mình á, là mình tiến thầm, tiến bên trong, không cần la lô cho người ta biết.
Câu số 5. Câu số 5 hỏi: thạnh tình quý mến xuất phát từ đâu? Đáp: thưa, thạnh tình quý mến xuất phát từ nội tâm, duyên lành tái tục, trong nhớ nhớ thương thương, tạo đường thức giác. Kệ, mọi điều êm ả, trí tâm khai, tiến hóa thâm sâu tự tiến hoài, vũ trụ quy hồi tâm thức giác, quý yêu xây dựng tự an bài.
Thạnh tình quý mến xuất phát từ nội tâm, duyên lành tái tục, trong nhớ nhớ thương thương, tạo đường thức giác. Thì hai người gặp nhau mà có cái thạnh tình xuất phát thì nó từ trong nội tâm, là do cái duyên lành tái tục, là do cái duyên lành mà gặp lại á, là kiếp trước á đã có biết nhau rồi, kiếp này nhờ cái duyên lành á được tái tục gặp lại ở dưới thế gian á, thì lúc đó trong cái sự nhớ nhớ thương thương tạo đường thức giác, là hai người chỉ hỗ trợ cho em tu á, thì mới tạo cho cái đường thức giác, là nhờ có cái kiếp trước mình đã kiếp này ông trời ông sắp cho tiếp tục tu chung, thì nó tạo cho nhau cái đường thức giác. Mọi điều êm ả trí tâm khai, tiến hóa thâm sâu tự tiến hoài, vũ trụ quy hồi tâm thức giác, quý yêu xây dựng tự an bài. Mình trở về với cái vũ trụ, giữ với cái tâm mình thức giác, quý yêu xây dựng tự an bài. Chúng ta thương yêu nhau và lo xây dựng cho nhau theo cái duyên mà trời đất đã an bài. Rồi, câu số 6.
Câu số 6 hỏi: Luồng điển trung tim bộ đầu rút thẳng đi lên, càng ngày càng cao và lớn rộng để làm gì? Đáp: Thưa luồng điển rút đi lên thì tâm từ bi càng ngày càng lớn rộng, thì rất dễ tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng cho chung. Kệ: Quy nguyên diền mối tự phân tầm, trí sáng tâm minh lý diệu thâm, cởi mở phân minh đường trí đạo, muôn vàng sáng suốt tự phân tầm.
Luồng điển trung tim bồ đầu, mình tập trung được cái trụ ở trên trung tim bồ đầu, nó rút thẳng đi lên. Khi mà mình trụ được ngay đó thì nó rút thẳng đi lên, càng ngày nó càng cao, mà càng cao thì càng nới rộng cái đường đi lên, nó càng cao nó là càng rộng ra, còn đi xuống là nó càng ngày nó càng giam lại. Từ đỉnh đầu đi lên nó càng ngày càng lên cao chừng nào thì nó nới rộng chừng ấy. Luồng điển rút đi lên thì tâm từ bi càng ngày càng lớn rộng. Khi mà mình cái luồng điển mình lên cao chừng nào, cái tâm từ bi càng ngày càng lớn rộng. Rất dễ tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng cho chung. Thì từ bi nhiều là cái lòng tha thứ và thương yêu càng nhiều hơn. Lúc nào cũng nghĩ tới sự xây dựng cho chung. Thành ra ông Phật ông lên trên là ông cứ điêu luyện của hào quang của ông càng ngày càng sáng càng rộng, lượng từ bi càng ngày càng nhiều. Kẻ quy nguyên diền mới tự phân tầm, quy nguyên diền mới là trở về cái nguồn cội của mình á, mình phải tự phân ra và tìm cái đường đi. Chứ nếu mình không có phân, không có biết phân tách và không có biết tìm đường đi á, thì không bao giờ mình đi tới hết. Mình là người đi truy tầm chân lý, người tầm đạo, người đi truy tầm chân lý là mình phải tự tìm đường đi chứ không ai tìm giùm mình hết. Trí sáng tâm minh lý diệu thâm, khi mà cái trí sáng mà cái tâm mình minh á, mình hiểu được cái lý diệu thâm của trời đất, cởi mở phân minh đường trí đạo, lúc đó cái tâm mình nó cởi mở, nó phân ra con đường trí đạo đi tới cái sự quân bình sáng suốt như thế nào. Muôn vàng sáng suốt tự phân tầm, tất cả đều là sáng suốt mà tự mình phải phân ra và tự mình phải tầm mới có được.
Câu số 7 hỏi: Muốn trí tâm phát triển thì phải làm sao? Đáp: Thưa muốn trí tâm phát triển thì phải niệm Phật bằng ý, nhiên hậu mới phát triển đại trí, tâm thân thanh nhẹ. Kệ: Hồn nhiên tự trở hướng tâm về, giải tỏa sân si chẳng bối bê, quy hội tình người trong trật tự, khai thông trí tuệ thức muôn bề.
Muốn trí tâm phát triển thì phải niệm Phật bằng ý nhiên hậu mới phát triển đại trí tâm thanh nhẹ. Thì cái niệm Phật á, nếu mà mình đi tới cuối đường á, thì lại đi tới cái trình độ như ông Phật á, là nó mở cái đại trí. Mở cái đại trí là con người nó chỉ nghĩ cái sự lớn rộng tha thứ và thương yêu và giúp đỡ và xây dựng thôi. Nên cái gì nó cũng hiểu được nhiều khi mình đại trí. Còn cái người mà thiếu trí á, thì hay giận hờn, sân si, buồn tủi, tính cái chuyện hơn thua thôi. Người đại trí người ta không có quan tâm mấy cái chuyện nhỏ, chỉ biết nghĩ tới cái xây dựng tha thứ và thương yêu thôi. Lúc đó tâm thần nó mới thanh nhẹ, hồn nhiên tự trở hướng tâm về. Lúc đó mình trở về cái sự hồn nhiên thì mình hướng về cái hướng cái tâm về đó, giải tỏa sân si chẳng bối bê, thì lúc đó mình hướng về cái cõi thanh nhẹ, hướng về đại trí, hướng về cái tâm trí phát triển á, thì nó tự nhiên nó phải giải tỏa sự sân si, chẳng có bối bê, chẳng có bị chậm trễ như thế gian. Quy hội tình người trong trật tự, khai thông trí tuệ thức muôn bề. Quy hội tình người là sao? Thế nào là quy hội tình người? Chữ này thế gian không có. Quy hội tình người thì bây giờ thầy nói là muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì phải nhịn nhục và khiêm nhường, là mình phải hạ mình á, mình mới tỏa ra được cái tình người. Hỏi muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì học từ bi và thực hiện từ bi, không? Thì phải mở tâm như ông Phật vậy đó mới có tình người, mới quy hội được tình người. Mọi anh muốn quy hội tình người phải làm sao? Muốn quy hội tình người là phải thật sự nhịn nhục, là cũng đức tính của ông Phật nữa rồi. Mình chịu thua, chịu lỗ thì mình mới giúp người khác được. Thì lúc đó mới quy hội tình người được. Ta phải trở về cái vị trí cao mới quy hội được tình người. Hồi nãy mình có một câu, mình cũng muốn tìm lại tình người là cũng phải đi tới trình độ cao mới tìm lại tình người rõ rệt. Khi mình biết tha thứ, thương yêu đó, thì mình mới có tình người rõ rệt. Tình người là chỉ biết giúp đỡ và xây dựng thôi. Quy hội tình người là chỉ biết giúp đỡ và xây dựng, học từ bi và thực hiện từ bi thôi. Quy hội tình người trong trật tự, khai thông trí tuệ thức muôn bề, thì lúc đó cái trí tuệ của mình nó được khai thông và chiều nào mình cũng thức á, dần cái gì mình cũng thấy rõ, mình cũng thức tâm. Rồi, ở đây là chấm dứt buổi học ngày hôm nay đi. Nên mình học cái bài Hòa Thanh này cũng nhiều chuyện đó. Cũng là đề tài chánh của Vô Vi, Hòa Thanh. Cuối cùng cũng phải Hòa Thanh mới tiến hóa được.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn đạo.
Cảm ơn Bảo nha.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Chào tất cả các bạn đang. Chào tất cả các bạn.